Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an và cầu siêu tri ân báo ân đình đại gia tiên kiểu huyền thất tổ của quý liên hữu phật tử cùng bà con nhân dân về tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, cầu quốc thái dân an và cầu siêu đầu xuân giáp ngọ tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội này. Hôm nay như chương trình mà ban tổ chức đã đề ra, buổi pháp thoại sáng hôm nay có một tiếng đồng hồ chúng ta dành cho chương trình vấn đáp thông qua những câu hỏi của các Phật tử chúng ta đưa lên, và chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi của các Phật tử. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi sẽ giải thích tuần tự, sẽ không trả lời theo cách lựa chọn đưa lên bàn, chúng tôi cái tuần tự sẽ trả lời. Câu hỏi đầu tiên có một vị Phật tử hỏi là: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy từ bi hoan hỷ bố thí giáo hóa cho chúng con các danh từ anh linh, vong linh, hương linh, hương hồn và chân linh. Kính bạch con được đạt. Xin thưa với toàn thể đại chúng, cái từ anh linh, vong linh, hương linh, chân linh, tất cả đều chỉ cho thần thức của chúng ta sau khi xả bỏ báo thân này, tức là nói nôm na theo thế gian thì gọi là chết đó. Sau khi chúng ta chết thì chúng ta đều gọi là bằng những cái danh từ anh linh, vong linh, hương linh, hương hồn và chân linh này. Nhưng mà cái mức độ cao thấp có khác nhau. Ví dụ những người ở trên đời họ nhiều phúc báo, làm nhiều những việc thiện, hoặc làm gì những chiến sĩ, các anh bộ đội cầm súng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, đem lại sự thái bình thịnh trị cho quốc gia dân tộc. Trong khi chiến đấu vì dân tộc, vì đất nước này, vì đồng bào này mà hy sinh ngã xuống dưới mảnh đất thân yêu của tổ quốc Việt Nam chúng ta, thì những trường hợp đó thường được gọi là anh linh hay là hương linh hay là chân linh. Đó, cách gọi nó tôn trọng hơn đó là anh linh. Anh là chỉ cho cái sự là tế tĩnh, trong sạch và tốt đẹp, tức là cái nghĩa vụ và trách nhiệm của các chiến sĩ cầm súng bảo vệ tổ quốc. Đó là một nghĩa vụ cao cả đối với dân tộc, đối với đất nước. Cho nên các vị đó không may ngã xuống vì làn tên mũi đạn của kẻ thù thì chúng ta rất là tôn trọng, không chỉ chúng ta mà cả dân tộc này đều quý kính và tôn trọng, cho nên gọi là anh linh. Còn vong linh là chỉ cho những người bình thường chúng ta sống ở trên đời. Chúng ta phần lớn là thiên về cuộc sống bản thân và gia đình, cũng có đóng góp xây dựng xã hội, nhưng mà không nhiều bằng các chiến sĩ
bộ đội cầm súng bảo vệ tổ quốc. Tất nhiên tiền tuyến thì phải có hậu phương, nhưng mà xét ra chúng ta thì trách nhiệm của chúng ta với đồng bào, với dân tộc ít hơn. Thì những người đó bình thường sau khi mất đi, người ta hay gọi là vong linh, cũng chỉ cho cái thân trung ấm của chúng ta sau khi mất đi vậy. Còn hương linh, hương linh ở đây là thường là chỉ cho các vong linh, các hương linh thai nhi sốt xảo hoạch tử bổn tử đó, tức là cái thần thức của vị này còn rất trong sạch, thanh tịnh, có khi chưa được sinh ra mà đã bị người mẹ bỏ đi bằng một hình thức nào đó, thì thường ở đó gọi là hương linh. Còn hương hồn, đó là cái gọi rất quen thuộc đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Còn có thể gọi là vong hồn nữa, còn có thể gọi là linh hồn nữa. Đó là chỉ cho những người, các cụ già, những người có tuổi, hưởng hết dương thọ của mình, 6, 7, 80 vân vân, thường thì hay gọi là hương hồn hay linh hồn vân vân, cách gọi cũng không nhất định lắm. Còn chân linh, chân linh ở đây cũng là một từ thường hay gọi, nhưng thường từ chân linh này là dành cho những người có công đức, có tu tập sau khi mất đi thì thường hay gọi là chân linh. Nhưng mà chân linh ở đây, ở trong dân dã chúng ta cũng thường hay chỉ cho tất cả những người đã mất để gọi là chân linh. Cho nên câu này thì tất cả anh linh, vong linh, hương linh, hương hồn, chân linh hay là linh hồn vân vân đó, nó đều chỉ cho cái thần thức của chúng ta khi sống mất đi thôi, nhưng mà ở cái cấp độ có sự tôn trọng khác nhau. Nhưng tất nhiên đấy chỉ là do sự tôn trọng và mình xếp sắp xếp với nhau như vậy thôi, còn tất cả chỉ là một cả. Câu hỏi thứ hai của một Phật tử: Nam mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, Phật tử quan vì đại chúng mà xin hỏi thưa thầy hai câu. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải, ý nghĩa của câu trên như thế nào thưa thầy? Câu hỏi này là về Phật pháp, về bài tán thán trong cái bài mà tán Phật A Di Đà đó. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào tức là một trong, chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì hiện thành đạo ở thế gian này, ngài có thể hiện cho 80 tướng, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, hay là 80 tùy hình hạ. Còn Đức Từ Phủ A Di Đà Phật, ngài thì hiện là vô lượng tướng, vô lượng hạ, để trang nghiêm kim thân của ngài, báo thân và hóa thân của ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngài thể hiện là vô lượng tướng, vô lượng hạ. Còn Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thể hiện thành đạo ở thế giới Sa Bà này, ngài chỉ có thể hiện ra 32 tướng tốt và 80 tùy hình hạ, gọi là 32 tướng và 80 hạ. Nhưng thế gian này cũng không có ai trang nghiêm đẹp đẽ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Còn Từ Phủ A Di Đà Phật là thể hiện ra vô lượng tướng, vô lượng hào. Thì cái tướng bạch hào của ngài, bạch hào ở chỗ nào? Bạch hào tức là tướng dưới chặng mày này. Chúng ta nhìn thấy người dân Ấn Độ họ hay có một cái nốt ruồi son ở giữa chặng mày này, giữa trán chặng mày này. Về đạo Cao Đài và Hòa Hảo thì trong đó là cái con mắt thứ ba, tức là con mắt trí tuệ. Về y học thì người ta gọi đó là huyệt ấn đường, Chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật, mỗi khi Đức Phật muốn thuyết một bộ kinh nào mà mang ý nghĩa lớn, phổ độ vô lượng vô số chúng sinh khắp trong người trên thế giới, thì thường ngài thường phóng quang minh, phóng ánh quang minh từ giữa chặng này, sau đó ngài mới nói kinh. Ví dụ như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, và đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài trước khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài phóng ánh quang minh đó trên thì chiếu tới cõi trời hữu định, tức là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là cõi trời cao nhất của thế giới Sa Bà chúng ta này. Trong kinh Đức Phật nói rằng thọ mạng của cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ là 8 vạn đại kiếp. Một kiếp lâu xa không thể dùng 5 tháng ngày giờ mà tính được. Trong kinh Đức Phật thì lấy ví dụ là ví như có một hòn đá to bằng một con trâu đen, con trâu đực á, to nhất á, và 100 năm sau có sách giải thích là 1000 năm, có một con chim bay ở trên trời xuống đậu trên hòn đá đó, quyền mỏ qua quyền mỏ lại và bay đi, 100 năm sau lại bay đến, quyền mỏ qua quyền mỏ lại và bay đi. Cứ như vậy tuần tự, bao giờ hòn đá đó mòn không còn một chút nào thì đó mới gọi là thời gian một kiếp, gọi là kiếp hành. Thời gian lâu dài như vậy mà chư thiên ở trên cõi trời hữu định, tức là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ đó, thọ mạng được 8 vạn đại kiếp. Vì thọ mạng lâu dài như vậy cho nên trong kinh Đức Phật nói chư thiên ở trên cõi đó không nghe Phật pháp. Đức Phật đã lên đó thuyết pháp rồi, dùng thần lực lên đó thuyết pháp, nói về khổ không, vô thường, vô ngã. Nó nói rằng thôi ông Thích Ca, tuổi thọ của chúng tôi trên này không có khổ không, vô thường, vô ngã, ai sinh ra cũng thọ được 8 vạn đại kiếp, sau đó mới hết báo thân. Cho nên á, trên này không có cảnh sinh già bệnh, chỉ có cảnh gì, cảnh chết đi. Mà cảnh mất đi thì hết 8 vạn đại kiếp thì khi đó mới mất đi, nhưng đèn hết dầu và lửa sẽ tắt đi thôi, ánh sáng sẽ tắt đi thôi, cho nên nó không nghe pháp. Vậy ở đây nói rằng tướng bạch hảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, ngài chiếu đến thì trên thì đến quay trở hữu định, dưới thì đến địa ngục A Tỳ, tức là đến nơi mà sung sướng và thọ mạng cao nhất của thế giới Sa Bà này, và nơi đau khổ tối tăm u minh nhất của quả Sa Bà này. Quang minh của Đức Phật từ bạch hào, bạch hào chiếu ra phát ra, đó là tượng trưng cho trí tuệ. Quang minh từ bạch hào phóng ra, tức là Đức Phật muốn nói pháp lớn, diễn nghĩa pháp lớn và chuyển bánh xe pháp lớn để phổ độ chúng sinh. Tướng bạch hào của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật không chỉ có chiếu đến quái trời hữu định, không chỉ có chiếu tới địa ngục A Tỳ, mà chiếu khắp 10 phương thế giới. Cái câu là uyển chuyển ngũ tu di, trong kinh Đức Phật Thích Ca chúng ta nói rằng á, thế giới Sa Bà của chúng ta này gồm 3000 thái nhất hệ xoay quanh núi Tu Di. Núi Tu Di là lớn nhất trong tất cả các núi ở thế giới Sa Bà này. Chúng ta thế giới Sa Bà này có rất nhiều núi lớn núi nhỏ, nhưng núi Tu Di là núi lớn nhất. Trong kinh nói rằng á, chư thiên cõi trời dục giới, tức là cõi thứ ba, cõi đau đớn đó, cung điện của họ ở trên đỉnh núi Tu Di, cõi trời giảm ma ở ban dưới, và cõi trời tứ thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di. Còn chúng ta, cõi của chúng ta này, thái dương hệ của chúng ta này, hệ thiên hà của chúng ta này là ở phía một phía ở trong 4 phía của chân núi Tu Di. Chúng ta ở cõi gọi là cõi phía nam của núi Tu Di, còn cho đến cõi chúng ta gọi là Nam Thiền Bộ Châu, Còn có một quái nữa là Tây Ngưu Hóa Châu, quái nữa là Bắc Cung Lung Châu. Đó, cho nên đó, ở đây nói là các tướng bạch hào của Đức Phật A Di Đà cao to rộng lớn bằng năm núi Tu Di hợp lại của núi Tu Di ở Thái Dương Hệ Thế Giới Sa Đà chúng ta này, tinh cầu, nói đúng hơn là tinh cầu, các tinh cầu, các giải ngân hà, 3.000 giải ngân hà quay chung quanh núi Tu Di, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, một Thái Dương Hệ quay chung quanh nhau chỉ là một trong 3.000 Thái Dương Hệ quay chung quanh núi Tu Di đó. Mà Đức Bạch Hảo của Đức Phật A Di Đà bằng năm núi Tu Di như vậy hợp lại, cho nên là uyển chuyển ngũ Tu Di, ngũ tức là năm. Thì chúng ta biết rằng là kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà thì hiện ra cao lớn đến nhường nào. Hám mục chừng thanh tứ đại hải, hám mục tức là chỉ cho đôi mắt, đôi mắt của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật trong xanh, thanh tịnh, lớn như như bốn biển hợp lại vậy. Bốn biển ở đây không phải là biển Đông của chúng ta đâu, mà bốn biển ở đây là trong kinh nói, trong lần này chế độ giải thích chung quanh ở núi Tu Di có bốn biển lớn. Vì nào muốn biết được tên của bốn biển đó thì về tra tứ đại hải ở trong luật đại trí độ không nói, hoặc là ở trong Phật học đại từ điển cũng có ghi, chúng ta về tra cho thêm biết. Đó, đó là những cái câu trả lời về câu hỏi rất nhiều, thầy không giải thích rộng, chỉ nói sơ lược như vậy để chúng ta biết thôi, còn nhiều câu hỏi lắm. A Di Đà Phật, bạch quý thầy, con xin hỏi quý thầy, cứ mỗi lần gia đình bên nhà chồng con có việc là vong linh bố chồng con và hai chú em con nhập vào, có em chồng con có lúc về 5 đến 6 vong về, vậy con xin hỏi quý thầy cho được biết việc này là thế nào. Có một Phật tử nói rằng trong gia đình mỗi khi có việc, ví dụ ngày giỗ, ngày chào, ngày lễ, ngày Tết vân vân, mỗi khi có việc như vậy thì vong linh bố chồng thường hay nhập vào, có thể nhập vào đến 4-5 vong. Cái trường hợp này thì thế nào? Cái này thì trước tiên chúng tôi phải trả lời là do cộng nghiệp, do cộng nghiệp của cái vị đó. Và đồng thời đây khẳng định là gì? Các vong linh đó chưa được siêu thoát. Vong linh đó có thể là vong linh người thân của chúng ta thật, có thể là do các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của kết nghiệp với chúng ta. Họ có duyên với chúng ta, duyên ở đây có thể là thiện duyên, có thể là nghịch duyên. Thiện duyên thì họ gì? Họ mong muốn chúng ta siêu độ cho họ nhưng chúng ta không biết. Nghịch duyên họ muốn báo oán chúng ta, mỗi khi nhà mình có việc là họ đến, họ làm cho nhà mình phải lo sợ, phải phiền não, chạy đôn chạy đáo, mất hết cái sự vui ở trong cái công việc của chúng ta. Ngày giỗ, ngày Tết, ngày lễ, ngày giỗ, ngày chạp đã đành rồi, nhưng mà ngày Tết, thậm chí ngày đám cưới cứ thắp hương lên người mùi hương họ về. Trong chuyện vui như vậy gia đình thì cố cùng lo sợ, đó có thể là do báo oán là nhiều hơn là thiện duyên. Cho nên á, dù thiện duyên hay ác duyên, trong trường hợp này chúng tôi khuyên các quý vị pháp hội như thế này, là một pháp hội siêu thù thắng để cho chúng ta kết đại thiện duyên với họ. Cho dù là thiện duyên hay nghịch duyên, chúng ta đều hồi hướng cho họ và khuyên họ nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, nghiệp chướng, phát nguyện vãng sinh tây phương theo đại chúng. Trong pháp hội này, trên thì chư vị Bồ Tát, giữa thì chư vị thánh linh, thần linh, dưới thì các vị vong linh, chân linh, hương linh, vân vân, vân tập về hàng hà sa số để cùng nhau tu tập, cùng nhau kết nguyện phát nguyện vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Cho nên chúng ta cũng khuyên họ đừng bám chấp vào cái thân thể đã mất, đừng bám chấp vào những thói quen, những hành động đã làm. Hãy nhìn cho thấu cả thế giới sa bà này đều đau khổ trong tám thứ sinh già bệnh chết, cầu và đắc ái, biển đi oán lăng hồi và ngũ ấm xích tình. Tất cả đều không ra khỏi ba cái khổ lớn: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cho nên có thân thì khổ về có thân, không có thân cũng khổ về không có thân. Cho dù nay đang hưởng phúc báo là một vị quan chấn giữ một khu đất nào đó ở dưới âm ti, thì vẫn bị cảnh sinh già bệnh chết ở dưới quay âm ti chi phối. Dương gian có cái khổ của dương gian và âm ti có cái khổ của âm ti. Quái dương có cái khổ của quái dương, quái âm có nỗi khổ của quái âm. Vì vậy, qua đây chúng tôi cũng rất mong rằng chư vị thần linh và các vị vong linh, hương linh, anh linh chúng đẳng về tham dự pháp hội này, hãy phát bồ đề tâm, hãy cùng với chư tôn đức tăng ni và đại chúng nương vào pháp hội niệm màu thù thắng này để phát tâm bồ đề, tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên, một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Từ Phụng A Di Đà, phát nguyện đời này vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Về đó, các vị từ hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe được diệu pháp âm từ nơi kim khẩu của Đức Từ Phụng A Di Đà, nơi Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và vô lượng các vị đại Bồ Tát ở thế giới đó thay nhau tuần tự giảng giải chính pháp, hướng dẫn cho chúng ta tu. Ngay khi ấy chúng ta sinh đại hoan hỷ tâm, hoa vừa nở mắt thấy Phật, tai nghe pháp liền chứng ngộ quả vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, vượt hẳn hàng thanh văn A La Hán ở cõi Sa Bà này, chỉ trong một tích tắc, chỉ trong một phút giây, chỉ trong một sát na. Từ đó thân cận Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, nương vào vai thần nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, trong kinh nói chỉ trong khoảng một buổi sáng, chúng ta phân thân vô số đi cúng giảng khắp mười phương chư Phật, được chư Phật mười phương khen ngợi tán thán và thọ ký đạo vô thượng chính đẳng chính giác cho chúng ta, rồi trở về đất nước tây phương cực lạc của mình, tùy theo bản nguyện, nương vào lực của Phật A Di Đà và nương vào công đức bất khả tư nghị của mình, phân thân đi khắp mười phương thế giới, giáo hóa hằng hà sa số chúng sinh, kết đại thiện duyên với chúng sinh. Công đức ấy mới thực là vô lượng vô biên. Cho nên đại bi đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thành lập lên thế giới tây phương cực lạc để rộng độ tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, có tâm nguyện muốn thành Phật thì sẽ được thành Phật, không bị thoái chuyển. Vì vậy qua pháp hội này có duyên với nhau, chúng tôi cũng kính khuyên chư vị thần linh, vong linh, hương linh, tất cả đại chúng về tham dự pháp hội, hãy phát đại thiện tâm, tin có tây phương cực lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ quái tây phương đã đang và sẽ mãi mãi phóng đại quang minh duỗi cánh tay vàng để tiếp dẫn tất cả chúng sinh chìm đắm trong tam đồ lục đạo khắp trong mười phương thế giới, muốn thoát khỏi, muốn sinh về thế giới của Ngài thì đều được như nguyện. Cho nên trường hợp này tôi khuyên các quý vị trong hai ngày pháp hội ngày nay và ngày mai nên nhất tâm thanh tịnh, để mỗi khi chúng ta niệm Phật nên hướng về các vong linh của tổ tiên chúng ta, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, khuyên họ cùng tu cùng phát tâm, và mình cũng tu cùng phát tâm với họ. Nếu chúng ta chưa đi quy, đăng ký danh sách chiều mai đầu giờ chúng ta quy y và hướng tâm quy y cho họ nữa, cùng tu cùng giải thoát, cùng dắt nhau về Tây Phương, đó mới là con đường chân tịnh, đó mới là con đường giải thoát màu nhiệm thật sự. Và trường hợp này chúng tôi cũng khuyên các quý vị, những cái vị mà vong hay nhập ở trong gia đình này đó, thì thường thường á, các quý vị mỗi khi có việc như thế nên uống nước gừng trước khi đến, để cho trước khi đến nhà có việc thì cả nhà nên uống nước gừng trước khoảng một tuần đi, sáng uống nước gừng, tối uống nước gừng, và chiều lại thì tối lại đi ngủ thì nên ngâm chân nước gừng, để cho cái các huyệt đạo của chúng ta nó không mở ra thì họ không vào được, họ không vào được. Và khi mà họ muốn vào được, chúng ta phải một lòng một dạ để không cho họ mượn thân, nhất quyết như thế thì mới được. Câu hỏi đó xin trả lời như vậy. Phật tử Đặng Thị Khang, 83 tuổi, ở Pháp Vân xin hỏi: bố mẹ con chết từ năm 1945 ở Lăng Đặc Xá, Mỹ Lộc, Nam Định. Năm nay mới biết đạo Phật, đi pháp hội, con vẫn luôn cầu cho bố mẹ, xin thầy cho con hay, liệu cha mẹ con có được giải thoát không ạ? Con có một con trai Trần Công Thi mới mất tháng 3, ngày 3 tháng 9 năm 2013. Vợ của nó không biết nên đã mời thầy cúng, cúng mặn, thịt trâu, thịt chó, nguy hiểm quá ha. Cúng cả thịt trâu, cả thịt chó này. Chắc khi cái vong này còn sống thì ăn thịt trâu, thịt chó hay sao ạ? Vậy con biết con có cấm ngăn nhưng người không được đi pháp hội, con vẫn cầu siêu, cầu siêu cho theo pháp hội, việc con có được giải thoát không ạ? Kính bạch thầy. Ở đây Phật tử có nêu ra hai trường hợp là vong linh của người thân trong gia đình, một người mất từ năm 45, một người mất năm 2013. Ở đi pháp hội, Phật tử vẫn thường hồi hướng và cầu nguyện cho phải có được siêu thoát không. Điều này á thì bằng cái trực giác và sự hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi xin giải thích rằng siêu thoát hay không có rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là lòng thành đến tột độ của chúng ta. Yếu tố thứ hai là vong linh đó có phát tâm bồ đề hay không. Nếu chúng ta cầu nguyện mà vong linh đó không phát bồ đề tâm, không tín kính tam bảo và không đi đến pháp hội, thì trường hợp đó chúng ta có cầu cũng chỉ tạo được một chút nhân duyên với họ dần dần mà thôi. Có nhân duyên nhưng mà không phải là giải thoát ngay trong pháp hội này. Vì sao? Vì nghiệp duyên của họ, nghiệp trần của họ quá lớn. Giống như một đứa trẻ mới sinh ra, các quý vị xem, nếu chúng ta có, nó mới sinh ra mà chúng ta đã gì, đã xây một cái nhà riêng cho nó ở này, cưới vợ cho nó này, thì nó đã ở ra ở riêng được chưa? Các Phật tử ở được chưa? Mà ít nhất phải 15, 20 năm sau đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta thì chúng ta thương nó, chúng ta quý nó, chúng ta xây cho nó một ngôi biệt thự, hoặc là gì, bằng cái lời đính hôn với một gì, một gia đình danh gia vọng tộc hoặc là một bạn bè chúng ta nào đó, khi chúng ta thấy gia đình đó sinh ra một đứa con gái, một đứa con trai, hai bên đấy rất thích nhau, cho nên chúng ta để hứa hôn cho các cháu nó, lúc đó cưới được chưa? Chưa được. Nhưng mà nó đã tạo một cái gì? Một cái nhân duyên để qua lại với nhau rồi. Và dần dần nó lớn lên, nó chơi với nhau, nó thích nhau. Và 20 năm sau, ngoài 20 năm sau, nó kết duyên với nhau, thành vợ thành chồng. Và ngôi nhà, ngôi biệt thự chúng ta xây cho nó, vì nó sẵn đến nó ở, lúc đó có được không? Và trường hợp này, chúng ta nhất tâm hồi hướng gieo duyên cho những vong linh đã mất, mặc dù người đó chưa phát Bồ Đề Tâm ngay bây giờ, nhưng cái nhân thiện của ngày hôm nay đã gieo vào tàng thức A La Hán của họ rồi. Và một ngày nào đó ở dưới quái âm, họ quá đau khổ. Đau khổ vì sao? Tội lỗi của họ đã tạo ở nhân gian, chắc chắn Diêm Vương sẽ không tha thứ. Khi họ đau khổ đến tột cùng, họ mới nghĩ tới gì? Nghĩ tới chủng từ thiện ở trong Bồ Đề Tâm của họ, trong tàng thức A La Hán của họ. Giống như thân mẫu của Tôn Giả Mục Kiền Liên vậy. Vào địa ngục ăn thì chịu khổ đến cùng cực, khi đó mới nhớ đến con. À, mình có một đứa con xuất ra là đệ tử của Phật. Nay chỉ còn có một chỗ duy nhất đó để mình cầu thoát đi khỏi chỗ đau khổ tăm tối này. Cho nên ngày đêm mong nhớ tới đứa con xuất gia của mình. Khi đó tâm cầu, cho nên có cảm tới Mục Kiền Liên. Và Mục Kiền Liên thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đồng chứng minh và chú nguyện hồi hướng công đức cho thân mẫu của mình. Khi đó mới có ứng. Chúng ta thấy trong cái sự tột cùng đau khổ thì thường người ta mới đi đến việc thiện. Và trường hợp này các cụ nói là mưa dầm thấm lâu, giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần cũng sẽ đầy cả một chu lớn. Vì vậy tôi khuyên Phật tử này, pháp hội nào cũng cứ hồi hướng, thậm chí hồi hướng cho tha thiết hơn, và một ngày nào đó có thể chuyển được vợ của con trai mình, chuyển được các cháu của mình đến chùa tham dự pháp hội và hồi hướng siêu độ cho chồng theo đúng chính pháp. Và dần dần tôi tin rằng vong linh này cũng sẽ phát Bồ Đề Tâm. Và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo cũng gia hộ cho tất cả chân linh cửu huyền thất tổ của Phật tử này dần dần cũng khai ngộ và tu tập theo chính pháp và đồng được giải thoát vãng sinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một Phật tử hỏi rằng, con xin hỏi Thầy, con có bát hương, đã bốc 40 đến 45 năm nay, con thay bát hương mới, con muốn để lại, con lại lau sạch sẽ, cất vào tủ kính, nơi cao nhất có được không ạ? Hàng ngày con vào khóa lễ tại nhà, lễ thế nào cho phù hợp với tu tịnh độ ạ? Thầy cho con một lời là các bạn đồng tu con nữa, gia đình con có cháu theo đồng, khuyên thế nào cũng không nghe. Con xin Thầy một lời khuyên ạ. Phật tử này đưa ra ba câu hỏi, hơi than một chút ha. Thời gian không có, một mình xoay ba câu hỏi. Có được rồi, đã đọc lên rồi thì trả lời câu thứ nhất. Là Phật tử này hỏi rằng nhà con bát hương đã bốc từ 45 năm nay, tức là cái lịch sử cũng rất nhiều rồi. Nay thay bát hương mới, những cái đó rửa sạch đi, cất vào cái nơi trong tủ ở nơi cao giáo nhất có được không để làm kỷ niệm? Tôi xin trả lời được. Tốt. Có ý thức giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa vật thể của cha ông nhà mình, rất tốt. Câu đấy trả lời được. Câu thứ hai nói là nên khóa lễ như thế nào cho phù hợp. Để cái này tùy theo điều kiện hoàn cảnh thời gian của nhà mình, không nhất định và không cố định được. Nếu tu theo khóa lễ tịnh độ, mà nhất nếu mà theo tịnh tâm học hội thì ở chùa chúng tôi đã in cái khóa lễ nghi thức của đạo tràng tịnh tâm học hội Việt Nam rồi. Các quý vị nếu tin tưởng, nếu muốn theo, thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ in ra hàng loạt để các quý vị
trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội cho chúng ta theo khóa lễ của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội. Còn các quý vị muốn theo cái nghi thức của khóa lễ nào thì tùy duyên. Trong kinh các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni đã soạn, khi đã soạn ra họ đầy đủ các nghi thức hết rồi.
Chúng ta thấy nghi thức nào hợp với chúng ta thì chúng ta làm. Và tất nhiên trước khi làm nên hỏi các quý thầy, các cụ thể nghi thức qua làm như thế có đúng không, có phù hợp không, để họ chỉ bảo cho. Trường hợp này chúng tôi trả lời như vậy.
Còn ý thứ ba thì hỏi là có đứa cháu theo đồng quyền thế nào không nghe. Đồng tức là theo đồng bóng quái toán đó, theo đồng cốt đó.
Cái này là nhân duyên.
Nhân duyên nó không chỉ một đời mà nó nhiều đời nhiều kiếp các quý vị ạ. Trong kinh Đức Phật nói những người tu hành ở thế gian này mà chúng ta đi chạch đường lạc lối, mong cầu thần thông, không mong cầu chứng ngộ minh tâm kiến tính để giải thoát hoặc vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, chỉ mong cầu thần thông, mong cầu tiếng khen sau khi chết đi sang đời sau. Chúng ta thường hay làm ông thầy cúng, làm ông thầy phù thủy, ông thầy đồng bóng, vân vân đó. Cho nên chúng ta khuyên họ khó vô cùng. Đến với chúng tôi mà khuyên 10 người mới may mắn mới được 1-2 người. Trường hợp này chúng ta khuyên thì cứ khuyên thôi, thì tùy duyên. Chúng ta không phải phiền não với họ. Chúng ta khuyên họ mà không nghe mà chúng ta khởi tâm phiền não, đó là chúng ta bị ma chuyển. Chúng ta bị họ chuyển chúng ta, thì chúng ta không, chưa phải là chuyển được họ. Chúng ta khuyên có khuyên, đem những lời chân thành, lời chân thật ngữ khuyên họ từ bỏ con đường đường đó để đi về con đường chính đạo. Nếu họ không nghe thì chúng ta cũng hoan hỉ đi, tùy duyên đi. Và thường tình không nói là nhìn cho thấu. Thế nào là nhìn cho thấu? Đó là nhìn thấu luật nhân quả và nhân duyên giữa ta và họ này. Chúng ta có khuyên mà không nghe, chúng ta đừng khởi tâm phiền não. Đó là nhìn thấu, buông cho chót. Chúng ta không khởi tâm phiền não, không khởi tâm sân hận, không khởi tâm gì đố kỵ với họ, xa lánh họ, mà chúng ta cứ bình thường như khi chúng ta chưa khuyên họ này. Vẫn hoan hỉ, vẫn chào hỏi, vẫn cười đùa, nhưng không tán thán, không khen ngợi việc làm của họ. Đó gọi là buông xả. Thì chúng ta sẽ được tự tại, sẽ được tự do, sẽ được thanh tịnh. Qua một câu hỏi khác của Phật tử, kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin được bạch. Con ở Hưng Yên, quê con có một ngôi chùa có tượng Đức Ông mặt đỏ, râu dài. Mọi người quan niệm ngài uống rượu nên mặt đỏ. Tượng Đức Ông là ngài uống rượu cho nên nên mặt đỏ. Mọi người có quan niệm như vậy. Nên thường đặt lễ mặt, nói là ngài mặt đỏ cho nên là hay uống rượu, vì vậy mà đặt lễ mặt cho ngài nhắm rượu, đúng không? Con hỏi đặt lễ thế có đúng không? Hiệu của ngài là gì? Thầy cho con được biết. Mọi người thấy con cháu ốm yếu, khó nuôi thì bảo nhau mang bán cho cửa Đức Ông. Làm như vậy có được không? Theo con nghĩ, Đức Ông sao lại ở chùa mà lại gia hộ trẻ nhỏ được? Con xin cảm ơn thầy. Phật tử Hưng Yên hỏi về mấy ý. Ý thứ nhất hỏi là ở chùa của Phật tử ở dưới quê ấy, có tượng Đức Ông, mà tượng Đức Ông thì thường là sơn mặt đỏ, mặt hơi hồng hồng, cho nên người dân sẽ nói là gì? À, cụ này mặt hồng do uống rượu ha, có uống rượu nên mặt hồng như vậy. Mà uống rượu thì không thể nhắm với lạc rồi, với đậu rồi, đúng không? Uống rượu thì phải nhắm gì? Nhắm thịt chứ. Cho nên là dân đi lễ là cứ rượu thịt để mang ra cho cụ, dâng lên cho cụ và cầu xin nơi tình thương và mong cụ ban ân cho mình. Đó là cái hiểu sai lầm về Phật pháp của nhân dân. Phần lớn, tôi nói là của phần lớn nhân dân và tín đồ Phật tử ở Việt Nam chúng ta bây giờ, nhất là các tỉnh khu vực phía Bắc chúng ta. Chúng ta biết rằng các Phật pháp truyền bá vào Việt Nam thường gắn với những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để cùng phát triển, cùng song hành, để xây dựng đất nước của chúng ta ngày một văn minh và phồn thịnh hơn. Nhưng chúng ta cũng phải biết là một Phật tử, những người tin sâu nhân quả, hiểu biết nhân quả, học về nhân quả, thì chúng ta phải hiểu biết là Đức Ông không phải là một vị quan ăn thịt uống rượu, canh giữ ở trong cửa chùa, mà Đức Ông ở đây theo như tục lệ thờ phụng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như một số các quốc gia theo Phật giáo đại thừa, Đức Ông ở đây chính là thờ ngài Cấp Cô Độc. Trong kinh A Di Đà chúng ta đọc cùng hàng ngày là gì? Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá lợi phúc kỳ thụ Cấp Cô Độc viên. Thời Đức Phật còn tại thế, ngài có một vị đệ tử tại gia, đó là ngài trưởng giả Cấp Cô Độc. Ngài vốn bỏ ra rất nhiều tiền tài của cải của mình để xây dựng tịnh xá cho Đức Phật và tăng chúng thuyết pháp. Truyền kể rằng đó, một hôm ngài gặp Đức Phật và rất là cung kính và mong muốn Đức Phật đến đất nước của mình để hoằng pháp. Mà xứ đó thì trời rất là nóng, cho nên á, Đức Phật nói rằng là đất nước của ông thời tiết nắng nóng, chư tăng đến đó không thể ở ngoài trời để hoằng pháp được, hành đạo được. Cho nên ngài Cấp Cô Độc bạch với Đức Phật là: xin ngài đừng lo, xin Đức Thế Tôn đừng lo, chỉ cần Đức Thế Tôn chấp thuận, con sẽ về lo liệu việc xây cất tinh xá để cho chư tăng và Đức Phật đến đó để hành đạo. Đức Phật im lặng nhận lời và sai tôn giả Xá Lợi Phất đi theo ngài Cấp Cô Độc về đi chọn đất để xây tinh xá. Tìm khắp trong thành không được nơi nào. Khi ngài đang buồn bã suy nghĩ không biết chọn một nơi nào cho thích hợp, xa trung tâm quá thì nhân dân sẽ không đến nghe pháp được, gần trong trung tâm thì không có miếng đất nào to rộng, có rừng già mát mẻ. Nghĩ đến là điểm gà Thái tử Kỳ Đà là con của vị vua đất nước đó, có một mảnh đất rất đẹp. Ngài liền đến hỏi, thì vị Thái tử Kỳ Đà này nói đùa rằng là: tôi thì không muốn bán, mà Thái tử thì thiếu thốn gì đâu mà bán đất. Cho nên ông nói đùa một câu là gì: ông mà thực sự ông muốn là thì ông đem bàn ra giải hết đâu, thì giải hết được cái vườn của tôi thì tôi sẽ bán cho ông. Khi đó ngài Cấp Cô Độc liền vui mừng về, mở hết các kho của mình ra, đem giải bàn hết ở dưới mặt đất. Người hầu của Thái tử thì đã hất hải chạy về là: thưa Thái tử, bẩm Thái tử là ông Cấp Cô Độc đang cho người giải vàng và giải đã hết mặt đất khu vườn của Thái tử ở ngoài phía đông cổng thành rồi. Kỳ Đà thấy lạ quá, liền bảo gia nhân rước kiệu ra xem. Thì quả thực ra tới nơi, nhìn thấy là Cấp Cô Độc đang trầm tư suy nghĩ. Khi đó Thái tử Kỳ Đà vào vỗ vai nói rằng: nếu ông hối hận thì thôi, ông cho mọi người thu vàng về đi. Cấp Cô Độc trả lời rằng: bẩm Thái tử, thần không phải là hối hận, mà thần đang suy nghĩ không biết làm cách nào để dát vàng lên tất cả những cây gốc cây cổ thụ kia, vì thần muốn giữ lại cái gốc cây cổ thụ này là bóng mát cho Đức Phật và chư tăng. Thái tử Kỳ Đà lạ quá, ông Phật là ông nào, đức độ và tài năng trí tuệ của ông Phật như thế nào mà khiến cho một vị đại thần của đất nước mình lại sùng kính đến thế, mở tất cả kho bạc của mình ra để mua đất để xây dựng tinh xá, để làm nơi hoằng pháp hành đạo cho Phật như thế. Thì cho nên khi đó ông mới hỏi là: cái ông Phật là ông nào, đức độ và trí tuệ ra sao mà ngài lại phải cung kính và nhất tâm như thế?
Khi đó ngài Cấp Cô Độc kể sơ qua về Đức Phật cho Thái tử Kỳ Đà. Và Thái tử Kỳ Đà nói, nếu mà đúng như lời ông nói thì thôi, ông phát tâm đất, tôi phát tâm cây, và hai chúng ta cùng xây dựng kinh xá để cúng Phật. Cho nên á, kinh A Di Đà mà chúng ta đọc trong Trung Phong Tam Thể Niệm này, Phật thuyết A Di Đà kinh như chỉ ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, tức là ở nước Xá Vệ, kỳ thụ Cấp Cô Độc Viên, tức là tại gần cây của Thái tử Kỳ Đà và đất của ông Cấp Cô Độc. Nơi mà Đức Phật ở rất nhiều và thuyết rất nhiều những bộ kinh lớn ở đây, trong đó có bộ kinh A Di Đà này. Thì đó, sau khi Phật giáo truyền của Trung Quốc vào Việt Nam chúng ta có trước nhưng phát triển sau hơn, chậm hơn. Sau khi Phật giáo truyền Việt Nam và Trung Quốc, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta và Phật giáo Trung Quốc ngày xưa thường nhớ tới cái câu chuyện này, tới bộ kinh này. Cho nên á, hai bên tả hữu của chính điện của Tam Bảo đó, một bên thường là thờ ngài Cấp Cô Độc, gọi là Đức Ông, người hiến đất cho Phật, tưởng nhớ lại một vị Phật tử tại gia phát đại Bồ Đề Tâm như vậy. Và trong một bộ kinh A Hàm, tôi không nhớ tên, ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Phật đã thọ ký cho, đã khẳng định và thọ ký là ngài Cấp Cô Độc Viên đã chứng được tam quả A Na Hàm. Và sau khi xả bỏ báo thân này, ngài sinh lên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ và nhập niết bàn thành A La Hán ở thế giới đó, cõi trời đó. Từ đó mọi người nhớ đến đến ngài, tạc tượng thờ ngài để là một biểu tượng, một biểu tượng là cúng dường tam bảo, không có tâm phân biệt, phát đại Bồ Đề Tâm như thế. Chúng ta thấy, nhưng mà bây giờ phần lớn, thậm chí là tăng ni Phật tử, nhất là khu vực phía Bắc chúng ta này, lầm tưởng đó là một cái thần linh canh giữ khu đất của chùa. Mà nói gọi là thần linh thì đương nhiên là ăn thịt cũng chịu rồi, nghĩ như thế cho nên mang thiện thiện ra chùa cũng. Đây là một, không phải là một nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, mà là thậm chí tôi nói hơi nặng một chút, là một lối sỉ nhục của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chính những vị tăng ni kém sự hiểu biết, không học tập đến nơi đến chốn, không có tâm đạo hoằng pháp lợi sinh, cho nên còn khuyến dụ Phật tử mang diệu thiệp ra cúng Đức Ông, cúng xong thì lại quả cho nhà chùa. Để ai? Để chính những vị sư đó thọ nhận và ăn uống chai rượu con gà đó, khoanh giò cân thịt đó. Cho nên tôi mới nói ở đây là một lối sỉ nhục của Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nếu là văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, thờ Đức Ông là phải hướng tới đức hạnh xả ly, cung kính và cúng dường tác bảo của ngài Cấp Cô Độc. Còn ở Trung Quốc và ở miền Nam chúng ta bây giờ, những Phật giáo người Hoa thì họ thường thờ Đức Ông là ngài Quan Văn Trường, tức là Quan Công không? Trong thời Tam Quốc, Ngô, Thục và Ngụy ở bên Trung Quốc đó, thì chúng ta đều biết rồi, nghe chuyện Tây chuyện Tam Quốc diễn nghĩa chúng ta đều biết rồi. Quan Văn Trường là một vị đại tướng bậc nhất của Lưu Bị. Giống như ở Việt Nam chúng ta, như là ngài Trần Hưng Đạo và ngài Quan Văn Trường sau khi mất đi cũng hiển thánh của đất Thục, và ngài Trần Hưng Đạo chúng ta sau khi mất đi cũng hiển thánh ở đất Việt. Đó, giống như vậy. Và một hôm có một vị thiền sư ở núi Thiên Thai đến đó làm pháp. Một hôm là ngài trong khi thiền định, ngài thấy ngài Quan Văn Trường cưỡi ngựa trắng đi đến và xin quy y.
và nguyện hứa là dâng tặng toàn bộ cái khu đất mà ngài cai quản ở khu vực đó, dâng cho vị thiền sư ở Phật pháp, và ngài phát nguyện sẽ là vị hộ pháp, một vị phật tử tại gia ở dưới Quái Âm để hộ trì Phật pháp cho vị đại sư đó. Và từ đó trở đi, Phật giáo đồ Trung Quốc thay thờ đức ông ở theo cái truyền thống trước đây là thờ ngài Các Cô Độc bằng thờ ngài Quan Văn Trường. Thế chúng ta cũng biết thêm như vậy. Phật giáo Việt Nam bây giờ có một phía Nam đó, mà theo hệ thống Phật giáo người Hoa thì thường họ không thờ đức ông bằng ngài Các Cô Độc mà thờ ngài Quan Văn Trường. Mà ngài Quan Văn Trường khi đã quy với vị thiền sư đó, ngài phát nguyện thọ thì thọ năm giới. Trong năm giới thì sẽ không có gì ạ? Không sát sinh này, không trộm cắp này, không tà dâm, không phòng ngữ mà. Và không gì? Không uống rượu. Ngài Quan Văn Trường với chủ có năm giới. Trong đó mà không sát sinh, không sát sinh thì còn ăn thịt không? Không. Đồng nghĩa là gì? Ngài Quan Văn Trường sau khi quy với vị tăng đó đã phát nguyện ăn chay giữ giới, cho nên thành một vị đại hộ pháp ở trong Giả Lam. Huống chi là ngài Cấp Cô Độc là một vị đệ tử thuần hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài đã chứng được tam quả A La Hàm rồi. Chúng ta biết các hàng đệ tử Thanh Văn và Phật tử thường là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm và tứ quả A La Hán. Phật tử đại gia ở thế giới này tu hành cao nhất chứng được quả A La Hàm, tức là quả vị thứ ba trong tứ thánh quả mà Đức Phật tiên thuyết cho hàng Thanh Văn. Cho nên chúng ta muốn siêu vượt được cái quả A La Hàm đó chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó một đời là hoa vừa nở, tai nghe pháp âm, phát bồ đề tâm liền chứng được quả vị bất thoái chuyển, lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với hàng A La Hán, mà công hạnh và thần lực còn nhiều hơn nữa. Trong kinh nói thiên nhãn thông của A La Hán thì nhìn được trong tam thiên đại thiên thế giới, còn thiên nhãn đông của vị chứng được thánh quả thất địa Bồ Tát trở lên nhìn được hàng gì, hàng trăm nghìn vạn ức hàng xa thế giới, còn lên chứng được cái quả vị như là đẳng giác diệu giác thì thiên nhãn thông nhìn được khắp mười phương thế giới, như Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền nhìn được khắp mười phương thế giới. Tha tâm thông của hàng A La Hán ở thế giới chúng ta này chỉ biết được có 500 kiếp quá khứ và 500 kiếp vị lai của chúng sinh, nhưng mà tha tâm thông của các vị ngôi thất địa Bồ Tát bất thoái chuyển ở đây vẫn được là thế giới, biết được hằng hà xa số kiếp về trước và hằng hà xa số kiếp về sau của các chúng sinh. Cho nên cái nào hơn các quý vị đã biết rồi. Vì vậy phương pháp pháp môn niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Thích Ca chỉ dạy cho chúng ta nương vào vai thần quyền lực của Đức Từ Phụ A Di Đà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc một đời, đảm bảo thành Phật. Đó là một phương pháp tối ưu tối diệu nhất. Cho nên thế giới này chúng sinh lầm lạc quá nhiều, nếu chúng ta không đủ quy đức để dạy bảo họ, tốt nhất là gì? Tốt nhất là tìm phương giải thoát cho mình trước đã. Đến như chúng tôi bây giờ tu hành gần 20 năm nay, giáo hóa rất nhiều tín đồ Phật tử, nhưng chúng tôi cũng chỉ có mới giáo hóa được trong cái ngôi chùa của chúng tôi trụ trì, đó là khuyên Phật tử không đem rượu thịt ra cúng đức ông mà thôi. Còn đến những ngôi chùa khác, chúng tôi vẫn bó tay, không làm gì được. Thậm chí những nơi mà chúng tôi quản lý về mặt hành chính nhà nước giáo hội như là Sơn Tây và Ba Vì, chúng tôi cũng không giáo hóa được họ vì sự chấp thủ và si mê của ban hộ tự và của những vị trong những ngôi chùa đó ăn sâu vào tâm khảm của họ. Ma tâm ở trong tâm của họ nhiều hơn là Phật tâm, cho nên khuyên họ rất khó. Vì vậy các quý vị muốn khuyên Phật tử này, đặc biệt Phật tử đưa câu hỏi này, tốt nhất là gì? Đời này kiếp này nên tinh tiến hành đạo, phát nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, về đó chứng quả vô sinh rồi phân thân vô số biến khắp mười phương, muốn giáo ai giáo hóa ai thì giáo hóa, không phải phiền não như bây giờ đâu. Còn một ý thứ hai mình lại hỏi là đức ông ngài như thế thì mọi người dân hay mang là bán khoán cho đức ông, như vậy có được không? Ngài ăn mặc ăn thịt uống rượu như vậy ngài có bảo vệ được không? Quả thực ngài không phải người ăn mặc ăn thịt uống rượu, mà ngài á, ngài có cô độc này á, khi ngài còn tại thế thì đặc biệt là gì? Ngài thương tất cả những người nghèo đói, ai đến ngài cũng ban chu cấp cho đầy đủ thức ăn, đồ uống, quần áo mặc, chăn đắp, thậm chí là nhà cửa, vì ngài rất là giàu. Ngài chỉ giàu sau con vua ở đất nước đó thôi. Ngài có cái tâm bồ đề rất lớn như vậy, mà đặc biệt là trẻ con. Khi còn sống tất cả trẻ con trong làng và trẻ con khu vực khác đi đến đều được ngài thương yêu, ân cần chăm sóc những đứa con đẻ của mình vậy. Mà đặc biệt là ngài đã chứng được thánh quả A-la-hán nữa, cho nên công đức và sự bảo bọc của ngài đối với dân chúng, đặc biệt là với trẻ con khi ngài còn tại thế rất lớn. Cho nên bây giờ Phật giáo đồ chúng ta là thường thì cái sinh con ra là khó nuôi đó, còn trẻ thường ra cái làm lễ bán khoán, tức là gửi nhờ cho quy y nương tựa vào vai thần và uy đức của ngài các cô độc trường giả, nhờ ngài chăm nom bảo vệ và nuôi nấng cháu nó về mặt tâm linh. Cái điều đó rất tốt, ngài làm được điều đó bằng những cái bằng chứng thực sự. Ở chùa chúng tôi đã chủ trì nhiều năm rồi, tôi đi chủ trì chùa từ năm 1997 đến nay đã là hơn chục năm rồi. Sáu mười bảy năm nay đi chủ trì, và rất nhiều những trường hợp mà các cháu nó mới sinh ra rất khó nuôi, khóc đêm, khó nuôi, quặt quẹo, khó ăn vân vân, khi mà ra nhà chùa làm cho cái lễ bán khoán được không, không có tốn kém đâu. Thường thường là gia đình mang một cân gạo ra, cân gạo nếp ra để in một đĩa xôi với cái quả cúng Phật và cúng đức ông, mua cân hoa quả nữa ra viết cho một tờ khoán và làm lễ ra trường vào mùng một ngày rằm, mang về treo cái đồ giường của cháu. Tuần sau ra lễ bảo là ui giời Phật ác nghiệp mỏng quá thầy, từ hôm là các thầy làm lễ cho về cháu nó ăn ngoan ngủ yên, ngoan ngoãn không quấy nữa, có được không? Như vậy có bảo hộ được không? Không bảo hộ thì làm sao mà nó ngoan ngoãn, nó ăn ngoan ngủ yên đúng không? Cho nên hòa thượng thì không nói là gì, trong Phật pháp sự bầu nhiệm linh ứng là bất khả tư nghị, có chân thành, có cầu thì sẽ có cảm thì sẽ có ứng. Cầu, cảm và ứng ba cái hợp lại gặp vào nhau thì sẽ được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Cho nên câu hỏi đó chúng tôi xin trả lời như vậy. Một vị nữa hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con mong thầy giúp con, mẹ con đi xem bói. Thầy bói bảo nhà con có vong ở trong nhà, nay muốn làm lễ để cho vong ra khỏi nhà, nên con không biết làm thế nào, con mong thầy giúp con, có nên làm thế không, con cảm ơn thầy. Các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma, quét nhà thì ra rác, nhà ai đi bói cũng sẽ có ma rồi. Vì sao? Vì nhà ai cũng chẳng có người chết, đúng không? Mà có người chết thì đương nhiên là đi bói là ra ma rồi, thậm chí ma trong nhà hoặc là ma ở ngoài. Vì sao? Vì trên khắp quả đất này không có một chỗ nào là không có xác của chúng sinh mất mạng ở nơi đó, cho nên tất cả như con chim, con giun, con dế nó cũng là một chúng sinh. Khi nó mất mạng ở mảnh đất này mà nó chưa được siêu thoát đó, thì nó là linh hồn ở trong mảnh đất đó. Chúng ta về xây nhà xây cửa ở trong đó thì đương nhiên ở chung với họ thôi. Nếu chúng ta biết thờ cũng biết cầu nguyện cho họ thì họ sẽ sẽ hoan hỷ và giao hộ cho chúng ta hai bên chung sống âm dương hòa hợp. Còn nếu chúng ta vô thần vô thánh, coi thường họ, chèn ép họ, đổ những đồ bẩn thỉu lên họ, họ sẽ oán thù chúng ta, kết oán với chúng ta và trả thù chúng ta. Trong linh giới cũng có sự thù hằn tật đố như ở dương giới chúng ta vậy, mà trong linh giới cũng có trật tự của linh giới giống như ở dương giới chúng ta vậy, cũng có pháp luật. Nhưng khi họ bức xúc quá, họ không thể chịu đựng được nữa thì sẽ kết oán với chúng ta. Giống như ở thế gian có pháp luật, nhưng mà khi mà bức xúc quá thì họ cũng phải để vượt qua cái giới hạn của pháp luật để làm cái việc gì đó ngoài mong muốn. Cho nên điều tốt nhất là chúng ta nên hòa hợp với nhau ngay từ đầu, cung kính tôn trọng lẫn nhau để cùng chung sống. Đó là biện pháp hài hòa và tốt nhất. Còn ở đây phần tự hỏi là các tí nói mẹ đi xem bói Rama thấy ma như vậy thì có bà đồng và làm lễ thì có nên làm lễ không? Tất nhiên đã đi xem thấy là có ma rồi thì phải nên làm lễ còn gì nữa. Nhưng lễ như thế nào đó là chúng ta suy nghĩ. Chắc chắn vị này hôm nay có mặt ở đây rồi đúng không? Có mặt ở đây thì mới biết được cái tờ giấy này. Mà có mặt ở đây thì chúng ta lễ chưa? Lễ chưa? Nếu mà chưa lễ thì ra biết một lá sớ, gặp bạn biết sớ, biết một lá sớ cho cái vong linh này. Nếu vong linh đó họ nói là người nhà của chúng ta, biết tên biết tuổi thì càng tốt. Mà không, họ nói là không phải người nhà mà cái vị ở cái mảnh đất đó thì chúng ta biết là gì, cho cái vong linh ở mảnh đất đó. Họ nói là vong linh oan gia trái chủ thì chúng ta biết cho họ một tờ sớ, và trong khóa lễ ngày nay và ngày mai cầu nguyện cho họ cùng tu tập, cùng niệm Phật với chư tăng đại chúng và với ta, đặc biệt là mình nhất tâm hồi hướng cho họ. Đó là lễ đấy, đó là chân thực lễ bái đấy, đó là chân thực cầu nguyện đấy. Mà chân thực lễ bái, chân thực cầu nguyện thì sẽ có chân thực cảm ứng. Mà cảm ứng đạo ta ở đây là cảm ứng bằng quang minh của từ phụ Đán Thế Đạo Phật, quang minh quang âm thế chí, quang minh của Thích Ca Mâu Ni Phật, quang minh của mười phương chư Phật Bồ Tát đồng phóng đại quang minh chiếu soi và tiếp dẫn cho chúng ta tham dự đạo tràng này, âm dương đều lưỡng lự. Lễ chưa? Đấy là lễ chưa? Lễ rồi, đây mới là lễ chân thực. Và lễ rồi thì còn phải suy nghĩ nữa không? Không phải suy nghĩ nữa, hãy hoan hỉ đi, hãy tin tưởng là khóa lễ của chúng ta rất rất tốt. 3-4 nghìn con người nhất tâm cầu nguyện, ngoài ra trong linh giới còn vô số chư thiên long bát bộ Bồ Tát thần linh vong linh đều tu với chúng ta. Cho nên á, nếu pháp hội này chúng ta nhất tâm thì lợi ích là bất khả tư nghị đó. Không phải suy nghĩ nữa, không cần phải về mời ông thầy đồng bóng, ông thầy phù thủy đến làm lễ bắt ma trừ quỷ ở nhà chúng ta nữa. Hãy nhất tâm như vậy ở đây là cũng ổn rồi, và về thôi, không phải đi xem nữa. Tâm tâm niệm niệm hồi hướng cho họ, cầu nguyện cho họ, mong họ cùng tu với chúng ta, cùng giải pháp với chúng ta. Đó là điều tốt nhất. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con. Con mới tới chùa, khi vào chùa con đọc thấy bản thông bạch của thầy về chương trình xây dựng tháp báo ân. Đọc xong con rất thích và muốn được về gửi nhờ cho cốt ở tháp báo ân như lời thông bạch của thầy. Vậy con phải làm thế nào? Ý nghĩa của việc gửi cho cốt vào tháp báo ân ra sao? Xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử hỏi rằng á, khi vào chùa thấy cái bản thông bạch của tháp báo ân, chắc lần này mới đến lần đầu, lần này mới đến lần đầu, cho nên mới nói lần này mới đến mới thấy, thì hỏi ý nghĩa như thế nào, việc làm ra sao. Thì các quý vị đọc đấy thì ý nghĩa thì chúng tôi cũng đã nói rất là cơ bản ở trong đó rồi, nhưng chúng tôi cũng nói thêm một chút để cho một số Phật tử chúng ta chưa đọc để biết ý nghĩa của tháp báo ân đấy. Nó xuất phát từ cái tâm huyết và cái tấm lòng của chúng tôi đối với tín đồ Phật tử, đặc biệt là những Phật tử tu theo trình độ tâm của chúng ta. Chúng ta biết rằng con người ta chết đi không phải là hết, chết đi chỉ là thay đổi một cuộc sống từ một hình thức sống này sang một hình thức trạng thái sống khác mà thôi. Chúng ta chết đi tấm thân này để đổi lấy một tấm thân mới. Trong kinh Đức Phật nói rằng nếu đời này chúng ta hành thiện thì đời sau chúng ta có một tấm thân tốt đẹp hơn, hoặc là người, hoặc là trời, thậm chí là về các cõi thanh tịnh mười phương chư Phật. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Trong cuộc sống của sa đà thế giới chúng ta này, mặc dù là một Phật tử tại gia rồi, chúng ta thấy chúng ta còn nhiều tham sân si, còn nhiều những sự vướng mắc về tình cảm, về gia đình, về xã hội, về công danh, về sự nghiệp lắm. Tất cả những đó, những nhân duyên đó, những trói buộc đó, nó làm cho chúng ta rất khó để giải thoát ngay sau khi xả bỏ báo thân này. Luận Đại Trí Độ nói những người làm được việc thiện thì ngay sau khi xả bỏ báo thân, tâm chúng ta, thần thức của chúng ta chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, chúng ta đã được vãng sinh về cõi Phật hoặc được sinh về cõi trời rồi. Và có một hàng người đã làm những việc cực ác, tham sân si, mạng ác, kiến tà, kiến kế thủ, kiên thủ, giới cấm thủ, vân vân, nó đầy đủ, không biết thiếu một chút nào, ngay lập tức tắt hơi thở, thần thức liền đọa địa ngục A Tỳ, chịu khổ ở trong đó rồi, không cần thân trung ấm 7 ngày hoặc là 49 ngày ở thế gian đâu. Còn hàng người đại đa số thiện cũng làm mà ác cũng có. Hạng người này sau khi mất đi, thần thức ra khỏi thân thể, ở vào trạng thái của trung âm thân. Và trường hợp này rất là nhiều. Nếu chúng ta bây giờ có niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, tin nhưng mà chưa sâu, nguyện nhưng mà chưa thiết, hành nhưng mà chưa chuyên, cho nên nhắm mắt đi, hít vào không thở ra nữa, tức là chết đó, vẫn chưa thấy quang minh, vẫn chưa thấy hóa thân, pháp thân của Đức Phật A Di Đà tới. Khi đó liền một trung âm thân sinh ra. Trung âm thân đó sinh ra rồi thì chúng ta phải sống qua 7 ngày hoặc 1, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, vân vân, cho đến 49 ngày đó. Khi đó là khi chúng ta thì trong kinh Địa Tạng nói là khi chúng ta chờ đợi từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, thậm chí là từng sát na nhỏ. Trong kinh Đức Phật nói một sát na có 8, có 900 lần sinh diệt. Nhưng mà tâm của chúng ta vi tế nhanh nhạy hơn thế rất nhiều. Khi mất đi, thần thức mang mang, tinh thần hoảng loạn, mong mọi người thân tu phúc làm thiện, hồi hướng cầu nguyện cho chúng ta sớm được thấy Phật, sớm được thấy chư thiên, sớm được thấy cõi người để không đọa vào ba đường ác. Thấy Phật thì về với Phật, thấy chư thiên thì về với cảnh giới của các cõi trời, thấy người thì về với cảnh giới của cõi người, vẫn sướng hơn là vào ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên thần thức khi đó mong muốn từng sát na người thân tu phúc làm thiện để hồi hướng siêu độ cho họ. Thấu hiểu được cái nỗi lo sợ đó, cái sự mong muốn đó, cho nên chúng tôi đã để quyết định xây dựng cái ngôi tháp báo ân đó. Vì sao đặt là tháp báo ân? Vì để dành cho con cái cháu chắt của chúng ta vậy, nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, để báo ân báo đức cho ông bà cha mẹ vậy. Cái đó mới là cái báo ân tốt đẹp nhất, cái đó mới là cái báo ân thù thắng nhất. Chứ còn sau khi ông bà cha mẹ người thân mất đi chúng ta làm ma thật to, mở tiệc thật nhiều, ăn uống linh đình những ngày này qua ngày khác, phơ lê phường kèn phường trống về khóc cho thảm, hát cho hay đó, để lấy tiếng khen của thế gian đó, đó được tiếng khen của thế gian. Nhưng vô tình, vô hình chung, chúng ta trở thành những đứa con, đứa cháu bất hiếu, có thể nói là đại bất hiếu vậy. Người thân chung sống với nhau cả một đời, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng lo được cho nhau thì thôi, lại còn giết trâu mổ bò, giết gà mổ lợn để ăn mừng. Trong nhà thì người chết khóc lóc thảm thương, ngoài sân thì nào chén anh chén chị hò rô 100% đi. Thật là đau xót, thật là mỉa mai lắm đây. Cho nên là một Phật tử, là một người con Phật, chúng ta phải tri ân báo ân đối với người thân, đối với ông bà cha mẹ cả lúc sống cho đến khi khuất bóng về thế giới bên kia. Về thế giới bên kia không phải là hết, họ mong ngóng chúng ta từng giây từng phút từng sát na một. Vậy khi mà người thân quá cố qua đời, việc tốt nhất mà Hòa Thượng Tịnh Không dạy, đừng vội báo cho gia đình, đừng vội báo cho phường kèn trống, mà chúng ta gì, gọi các Phật tử biết tụng kinh niệm Phật được chư tăng thì càng tốt, đến để chờ niệm cho hương linh đó ít nhất là 8 tiếng đồng hồ trở lên, cho đến 12 tiếng hoặc là khoảng 15 tiếng là an toàn nhất. Sau đó thì khi đó mới báo cáo các cấp chính quyền thôn xóm khu phố và người thân họ hàng đến để báo là đã mất rồi. Thì khi đó chúng ta mới nhập tam quan bát tang làm gì thì làm. Nhưng Hòa Thượng dạy là việc tốt nhất là tránh sát sinh hại vật. Nếu bất đắc dĩ thì ra chợ mua đồ làm sẵn, ăn uống ở nhà nhờ nhà hàng xóm, nhà bên cạnh cho nó đỡ đi cái mùi tanh hôi máu thịt, phải quỷ thần nó đến đó nó lôi sình sạch đi. Đấy là việc tốt nhất. Tranh tình việc là tốt nhất, nhưng dòng họ gia đình chưa thể nào thống nhất được với nhau thì ra chợ mua đồ làm sẵn, thế thì mua đấy, có gì ăn đấy, thế thì đỡ đi cái nghiệp sát sinh, và ăn ở nhờ nhà hàng xóm, nhà bên cạnh. Thì thường thường dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ có công có việc hiếu sư, đám cưới thì có thể không, nhưng đám ma thì thường là nhờ được nhà hàng xóm. Trước thì có thể giận nhau lắm, nhưng khi nhà bên cạnh có người mất, sang nhờ một cái thì sẵn sàng mở cửa để tiếp đón khách cửa lẫn nhau. Đó là cái tình cảm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Phải bình thường thì có thể ghét nhau, con gà chạy qua cũng cầm quả đá để ném, ghét cả con vật chứ đừng nói là ghét con người. Thế nhưng mà khi nhà đình, nhà hàng xóm có người mất, sang đặt vấn đề một cái sẵn sàng mở cửa làm lành với nhau, cho mượn cả nhà cả cửa để tiếp khách họ hàng láng giềng làng xóm đến cũng biến vào thôi. Việt Nam chúng ta có cái truyền thống đó rất là đẹp. Giận nhau lắm nhưng khi thiếu xịn có chuyện buồn như vậy, bỏ hết tất cả những lỗi lầm trước đây để chia sẻ những nỗi buồn với nhau, đó cũng là một nét đẹp rất tốt của Việt Nam chúng ta. Thì đó, nên làm như thế. Còn ở đây xây dựng tháp báo ân đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, mà các quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ các quý vị đến chùa đây, tâm các quý vị thế nào? Mắt các quý vị được thấy chư tăng này, chư tôn đức tăng ni đều có này, tai được nghe gì, nghe chúng tôi hướng dẫn về Phật pháp này, tâm các quý vị ra sao? Có nghĩ ác không? Có làm ác không? Không nghĩ ác, không làm ác. Có là tâm của Phật hay tâm của ma? Hả? Phật hay ma? Vậy thì chúc mừng 3-4 nghìn không Phật là Phật tương lai. Không nghĩ ác, không là ác, đó là tâm của Phật. Và như vậy tất nhiên đây là ông Phật là Phật tương lai hả? Nên chúng ta còn phải tu luyện nữa. khổ ấy, nếu lúc nào chúng ta cũng như ngay bây giờ, cả tôi với cả chúng tôi đức tăng ni ngồi đây, cả tín đồ phật tử chúng ta ngồi đây, nếu lúc nào tâm chúng ta cũng hoan hỉ, cũng thanh tịnh như thế này thì chúng ta thành phật từ lâu rồi. Nhưng mà khổ chỉ được ngày hôm nay thôi, được ngày mai thôi, ngày kia chúng ta ra về cuộc sống trần tục, nó lại cứ để nó lôi kéo chúng ta dần dần, tham sân si lại dần dần lại trở lại với chúng ta, và tâm thanh tịnh của chúng ta dần dần nhường chỗ cho tâm si mê, tâm tán loạn, tâm sân hận. Và khi đó nếu chúng ta không cẩn thận, không nhớ Phật, không niệm Phật hàng ngày hàng giờ đó, thì chúng ta lại trở về cuộc sống, cuộc sống của gì, của ma. Là khi đó chúng ta không phải ông Phật bà Phật nữa, mà là ông ma bà ma bà đó. Cho nên việc xây dựng tháp báo ân, chúng tôi suy nghĩ rằng là thần thức của chúng ta nếu chưa được giải thoát ngay trong khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta còn ở trong trung ấm thân 49 ngày đó. Các quý vị ở vào trong chùa để tu có hơn là ở ngoài nghĩa địa với ma đói, ma khát, ma vương, quỷ sứ, ma đồng đường, xó chợ, các loài ma nó đều cho ra ngoài nghĩa địa, sống tốt đều cho ra nghĩa địa, tất cả các loài ma đều ra ngoài nghĩa địa. Còn chúng ta là phật tử vào chùa làm ma ở trong chùa, tụng kinh niệm Phật, tu với chư tăng, ma đó là ma hướng đến Phật, còn ma ở ngoài nghĩa địa là ma hướng đến cảnh giới của ma, càng chìm sâu vào ác đạo nhiều hơn. Còn ma ở trong báo ân tháp là ma hướng tới gì, tới Phật. Chúng ta tu tập được với chư tăng, với đại chúng, các quý vị biết nhớ nha, tôi chỉ nhận những phật tử đi quy y đăng ký vào tháp báo ân, chứ cho dù có mang một vài trăm triệu hay một tỷ đến đặt cho chúng tôi vào gì, cho ông bà hoặc là con cái chúng tôi vào đăng ký tháp báo ân, tôi cũng bắt đầu không đồng ý. Vì sao? Vì đó không phải là phật tử. Cho nên tôi chỉ nhận những người đã quy y tăng bản. Các quý vị biết mục đích xây dựng tháp báo ân không phải vì tiền, mà vì các tín đồ phật tử của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Đó, ý nghĩa đó, mục đích đó, nó còn dài, còn nhiều lắm. Tâm nguyện của chúng tôi thì rất nhiều, kể ra mấy ngày chưa hết, những thời gian có hạn, nói vắn tắt như vậy để chúng ta biết được ý nghĩa và tâm nguyện của chúng tôi như thế. Với điều kiện các quý vị thì phải đã thông được tinh thần gia đình, con cái, ông bà nội ngoại họ hàng đi từ bây giờ đi. Và một điều đặc biệt là khi chúng ta mất phải đem hỏa thiêu, làm lễ hỏa thiêu, sau khi mang cho cốt về nhà chùa sẽ làm lễ an vị cho các quý vị. Bây giờ hiện tại đã có khoảng 400 phật tử đăng ký, nhưng mà để hoàn thiện thì mới được khoảng 150-160 phật tử là hoàn thiện các thủ tục thôi, còn lại thì mới đăng ký bỏ lấy. Tôi dự định là ngôi tháp này nếu mà xây dựng luôn đấy thì phải 3 năm mới xong, vì ngôi tháp của chúng ta là 9 tầng tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc, để cho con cháu tưởng vọng và tri ân báo ân công đức của người thân. Cho nên đó, cái ngôi tháp này mà xây xong thì chúng tôi làm rất cầu kỳ, không phải như một số những ngôi tháp ở trong miền Nam. Miền Nam nó cũng có tháp báo ân, nhưng mà chỉ xây vuông thành sắc cạnh, nó xây theo hình tháp và đi lên đó thì chắc bằng đi vào cho cái tủ kính, làm tầng tầng kính, kính lớp lớp lên và cho từng tầng lên, và đem cái cũng cho để xếp dàn 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 với nhau như vậy. Và như vậy nó theo như chúng tôi nghĩ là nó không được trang nghiêm lắm. Và ở đây chúng tôi làm thì mỗi một cái tầng như vậy nó có một ngăn để riêng cho rồi thì một hũ cho riêng, tức là mỗi người một phòng đấy, cho mỗi người một nhà đấy, mỗi người một phòng đấy. Bây giờ bỏ ở ngoài thì ví dụ đời sư này tôi chủ trì, tâm huyết của tôi như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà hết đời tôi trụ trì không mà biết sau này đến đời của vị nào, họ có tâm huyết hay không, hay là họ bỏ cho gì, bỏ cho chúng ta chơi chọi ở ngoài cái kính đó, thậm chí nó còn mưa gió dãi dầu, hoặc là trẻ con nó leo trèo lên nó đập phá nữa, vân vân. Vì vậy là có thể tránh cái trường hợp đó, cho mỗi cụ một ngăn, làm khóa lại hẳn hoi, cho tuy khóa nhưng mà lại có một cái cửa. Đấy. Vì là tôi nghiên cứu về tâm linh, nếu mà khóa lại không để cửa thì sợ là còn thần thức của chúng ta chưa đi đầu thai được. Còn lấy cái chỗ đó, lấy cái hũ cho đó là gì, là nhà của mình nhé, lấy cái ngôi tháp đó là nhà của mình để tu á, thì không ra không vào được lại quán thầy chết. Cho nên thầy làm cái lỗ cho chúng ta đi ra đi vào làm một cái cửa sổ cho đi ra đi vào đời các đó là tu. Và đặc biệt đó, không biết đời sau thì thế nào, mà khi thầy còn trụ trì á thì ngày nào các quý vị cũng có chuối xôi quả để ăn, không phải sợ đói đâu. Ngày nào cũng có hương thơm, ngày nào cũng gì cũng được nghe pháp, vì sẽ mở pháp 24/24 nhẹ nhàng ở đó. Nếu làm xong các quý vị sẽ thấy là rất trang nghiêm và thanh nhẹ. Cái tháp đó còn đẹp hơn cả mô hình tháp chùa Bằng của Hòa Thượng trưởng Ban Trị Sự thành phố Hà Nội, làm còn trang nghiêm hơn, đẹp hơn, rất cầu kỳ, chứ không phải là làm cho qua loa lấy chuyện đâu. Vì tất cả những vị ở trong đó, theo tôi nghĩ đấy đều là những vị Phật tương lai, cho nên đáng được cung kính và cúng dường bằng cái sự mà tôn kính nhất như là kính Phật. Vì những vị đó đều là Phật tử đã quy tam bảo, tôi không nhận người ngoài mà toàn là Phật tử quy tam bảo, cho nên đấy toàn là những vị Phật tương lai cả. Cái tháp đó gọi tháp báo ân, và tháp đó chính là ngôi tháp dành cho những vị Phật tương lai, không có gì là sai qua cả. Trong kinh Hoa Hoa, Đức Phật nói những người tới chùa chỉ cần giơ một tay xưng Nam Mô Phật, Đức Phật cũng thủ ký cho người đó đời sau có thể, đời sau sẽ được thành Phật. Mà chúng ta bây giờ còn trên cả chắp một tay, chúng ta chắp cả hai tay lễ Phật bằng cả tâm thành, niệm Phật bằng cả trái tim, thân khẩu ý của chúng ta ba nghiệp đều cung kính, đều niệm Phật rồi, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta, có cái là kiếp này hay đời sau mà thôi. Nhân niệm Phật ngày hôm nay sẽ là quả vãng sinh cho ngày mai, kiếp này và kiếp sau chắc chắn chúng ta cũng sẽ được vãng sinh. Mà vãng sinh thì đương nhiên sẽ thành Phật, cho nên tháp báo ân chính là thờ những vị Phật tương lai về. Hoan hỉ không? Đó. Còn cái thủ tục như thế nào, các vị sẽ gặp các vị ở dưới, như là sư ông Tâm hoặc là sư ông Tính sẽ giải thích cho. Cái đấy xin trả lời cái câu hỏi của vị đó sơ sơ như vậy. Thời gian rất ít, câu hỏi thì có khoảng phải đến tầm 200 câu hỏi nữa. Chúng ta nghỉ trung phong để trả lời câu hỏi hay là làm trung phong để câu hỏi trả lời ngày mai? Hả? Người muốn trả lời câu hỏi thì nghỉ mắt một chút không à? Hả? Giờ mắt hội đã đến rồi mà câu hỏi thì còn một tập này này, giảng thì mới được có 1, 2, 3, 4, 5 mới được có 7 tờ, mà cái chưa giảng chưa trả lời thì phải đến 70 tờ à. Và đây tôi tin rằng chúng ta chưa biết hết lên đâu, mà biết hết lên thì hàng nghìn tờ, nghìn câu hỏi. Thời gian thì đến rồi, hôm qua chúng tôi bảo các Phật tử chúng ta đến 7 giờ có mặt thì 7 giờ lấy thầy vào giảng nó sớm hơn, nhưng lục tục thầy chờ đến 8:15 rồi vẫn còn cái lục tục kéo đến với nhau. Có để ngày mai, những câu hỏi là để ngày mai thầy sẽ trả lời tiếp vào những. Còn hôm nay đã đến giờ rồi, hết giờ giảng pháp 15 phút rồi. Đấy, cho nên thì bây giờ thôi, chúng ta tạm dừng vấn đề vấn đáp ở đây để chúng ta vào thời đề nhất trung phong. Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni toàn thể đại chúng, chúng ta trang nghiêm đứng dậy ban phát kinh, chúng ta phát kinh cho đại chúng.